Trong mục đọc sách hay hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán giả một câu chuyện chọn lọc với tựa đề Người Nghĩa Tử theo nguyên tác của một nhà văn lớn vào thế kỷ thứ 19, nhà văn Leo Tolstoy. Đại văn hào Tolstoy sinh tại Nga cách đây vào 175 về trước. Một trong những tác phẩm bất hủ của ông là Chiến tranh và Hòa bình. Nhà văn Tolstoy xuất phát từ một gia đình có đạo Thiên Chúa giáo và là một người trường chay. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Người Nghĩa Tử trong mục đọc sách hay hôm nay.
Có một người nông dân nghèo sanh được đứa con trai, trong lòng rất vui mừng. Ông đến nhà một người láng giềng nhờ họ làm cha đỡ đầu cho đứa con ông. Người hàng xóm không nhận làm cha đỡ đầu cho một đứa nhỏ của gia đình nghèo khổ nên khước từ sự yêu cầu đó. Người nông dân lại đi năn nỉ người láng giềng khác nhưng cũng bị từ chối. Người cha đáng thương này đi khắp làng cũng không tìm được ai, cho nên ông đi sang làng khác. Giữa đường ông gặp một người, người đó chào và hỏi ông. Chào ông đi đâu đó? Người nông dân đáp, Thượng Đế cho tôi một đứa con, khiến lòng tôi rất vui sướng, có một nguồn an ủi lúc tuổi già, và lúc chết, có người cầu nguyện cho linh hồn tôi. Nhưng bởi vì quá nghèo, trong làng không ai nhận làm cha đỡ đầu cho con tôi, nên bây giờ tôi đi nơi khác, tìm cha đỡ đầu cho nó.
Người làm mặt nói, để tôi làm cha đỡ đầu cho con ông. Người nông phu mừng quá, cảm ơn rồi hỏi tiếp. Vậy ai là mẹ đỡ đầu cho nó? Người làm mặt đáp, vào trong thành tìm nơi khu đất rộng, ông sẽ thấy một ngôi nhà đá. Trước nhà có tủ kính. Khi vào cửa, ông gặp người chủ, cứ yêu cầu ông ấy cho con gái làm mẹ đỡ đầu cho con ông. Người nông phu do dự. Làm sao ta có thể cầu xin người chủ giàu sang này được? Ông chủ đó sẽ khinh thường tôi, sẽ không cho con gái của ông đến. Người làm mặt nói, đừng lo nghĩ nhiều, cứ đi cầu ông ấy thì sẽ được. Ngày mai, ông chuẩn bị tất cả đồ đạc, tôi sẽ đến gội rửa và đặt tên.
Người nông phu đáng thương về nhà, sau đó lại đánh ngựa vào thành tìm người thương gia. Ông ta chưa kịp dắt ngựa vào sân tiệm, người chủ tiệm đã đích thân ra đón. Người chủ tiệm hỏi, ông cần gì? Người nông phu đáp, thưa ông, Thượng Đế ban cho tôi một đứa con, khiến cho lòng tôi rất vui sướng, có nguồn an ủi khi tuổi già, và khi chết có người cầu nguyện cho linh hồn tôi. Xin ông ban cho tôi một đặc ân, để con gái ông làm mẹ đỡ đầu cho con tôi. Người thương gia hỏi, chừng nào rửa tội? Thưa sáng sớm hôm sau. Tốt lắm, ông cứ về đi, sáng mai làm lễ, con gái tôi nhất định sẽ tham dự. Sau, người mẹ đỡ đầu trước, tiếp theo là người cha đỡ đầu đến. Đứa nhỏ được rửa tội. Sau buổi lễ, người cha đỡ đầu xin từ biệt. Không ai biết được người đó là ai, và sau này cũng không ai gặp lại người đó nữa.
Đứa bé lớn dần, khỏe mạnh, hoạt bát, thông minh lanh lợi và chăm chỉ nghe lời. cha rất vui mừng. Đến năm 10 tuổi, cha mẹ cậu cho cậu đi học. Cậu bé thông minh hơn người, học giỏi bằng 5 lần học sinh khác. Sau cùng, các thầy giáo không còn gì để dạy cậu nữa. Ngày lễ phục sinh, cậu bé đi thăm người mẹ đỡ đầu. Khi về đến nhà, cậu hỏi cha mẹ cậu: "Thưa cha mẹ, cha đỡ đầu của con ở đâu? Con cũng muốn đi chúc lễ ông." Cha cậu đáp: "Cha và mẹ đều không biết cha đỡ đầu của con ở đâu. Cha mẹ cũng thường nhớ đến ông ta. Từ nay con được rửa tội đến nay, cha mẹ không gặp ông ấy, cũng như không có tin tức gì. Không biết ông ở đâu, còn sống hay chết." Cậu bé chào cha mẹ và nói: "Thưa cha mẹ, để con đi tìm người cha đỡ đầu của con phải tìm cho được để chúc mừng lễ phục sinh người." Cha mẹ cậu đồng ý, và cậu bắt đầu ra đi tìm kiếm.
Cậu nghĩa tử rời khỏi nhà, theo con đường lớn mà đi. Tiến bước trên đường mấy tiếng đồng hồ thì gặp một người lạ. Người đó chào: "Bé ngoan, con đi đâu đó?" Nó trả lời: "Con mới đi thăm mẹ đỡ đầu, chúc mừng lễ phục sinh. Về nhà hỏi cha mẹ con rằng, cha đỡ đầu của con ở đâu? Con muốn đi chúc lễ. Cha mẹ con nói là không biết. Cha mẹ con bảo sau khi con được rửa tội, ông đã đi mất và hiện thời không biết ông ở đâu, cũng không biết ông còn hay mất. Nhưng con muốn gặp người cha đỡ đầu của con, nên con ra đi để tìm." Người lạ nghe xong liền nói: "Ta là cha đỡ đầu của con." Cậu nghe vậy mừng quá, hôn người cha đỡ đầu 3 lần, tượng trưng cho sự chúc mừng lễ phục sinh. Nó hỏi tiếp: "Cha, cha muốn đi đâu? Nếu cùng đi một đường, xin mời cha đến nhà con. Nếu cha về nhà cha, thì con sẽ đi theo." Ông trả lời: "Bây giờ ta bận, không thể đến nhà con. Ta phải đi nhiều làng, làm nhiều công việc. Nhưng ngày mai ta sẽ về, con có thể đến gặp ta."
Cậu nghĩa tử hỏi: "Nhưng mà con sẽ đi tới đâu để kiếm cha?" Người cha đỡ đầu nói: "Con ra khỏi nhà, cứ tiến bước theo hướng mặt trời mọc mà đi. Con sẽ đến một khu rừng. Đi xuyên qua đó, con sẽ đến một miếng đất trống. Khi đến đó rồi, thì ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, rồi xem bốn bề. Cách rừng cây đó một khoảng xa, con sẽ thấy được một vườn hoa. Trong đó có một ngôi nhà nóc bằng vàng. Đó là nơi ở của ta. Con đến trước cửa, ta sẽ tiếp con ở đó." Nói xong, người cha đỡ đầu từ giã.
Cậu nghĩa tử y theo lời dặn, nhắm hướng đông tiến bước. Đến rừng cây, băng qua rừng, đến miếng đất trống, giữa miếng đất có một cây thông. Trên nhánh thông có treo một sợi dây thừng, treo một khúc gỗ rất nặng. Dưới khúc gỗ có để một cái chậu, trong chậu chứa đầy mật ong. Cậu lấy làm lạ, tại sao mật ong lại để trong đó, khúc gỗ tại sao lại treo trên chậu? Lúc cậu đang ngẫm nghĩ, tự nhiên trong rừng có tiếng động. Cậu xoay đầu lại ngó, nhìn thấy một đàn gấu đi tới. Gấu mẹ dẫn đầu, mấy con gấu nhỏ theo sau. Gấu mẹ dùng mũi đánh hơi, hướng về phía chậu mật ong mà tiến tới. Mấy gấu con theo sau. Gấu mẹ thọc mõm vào chậu và bảo gấu con làm theo. các gấu con đều chạy đến ăn mật. Gấu mẹ lấy đầu đẩy khúc gỗ treo trên chậu qua một bên. Khúc gỗ đong đưa một hồi, rồi trở lại chỗ cũ, đụng vào mình của các gấu con. Gấu mẹ thấy vậy, dùng móng chân đẩy mạnh. Khúc gỗ di động rất nhanh, theo đà đu đưa. Khúc gỗ đánh mạnh vào lưng con gấu nhỏ và đầu con gấu khác. Hai gấu nhỏ đau quá, hú lên rồi bỏ chạy. Gấu mẹ thấy thế, liền giống lên một tiếng, rồi dùng chân trước bám vào khúc gỗ và lấy sức đẩy thật mạnh. Khúc gỗ đong đưa rất cao trên không trung. Một con gấu nhỏ thừa cơ chạy đến chậu mật, thọc mõm vào ăn. Những con khác cũng chạy đến, nhưng chúng chưa kịp đến chậu thì khúc gỗ đã quay trở lại, đập trúng vào con gấu đang ăn, làm nó chết ngay tại chỗ. Gấu mẹ gầm lên, bắt lấy khúc gỗ và dùng sức đẩy đi. Khúc gỗ đánh đưa rất cao. Gấu mẹ và gấu con quay trở về cái chậu. Không ngờ khúc gỗ lại từ trên cao giáng xuống, trúng mạnh vào đầu gấu mẹ, làm nó lăn lộn một hồi, rồi giơ bốn chân lên trời, chết tốt. Các con gấu con hoảng sợ bỏ chạy vào rừng.
Cậu nghĩa tử nhìn thấy, quá đỗi kinh ngạc. Cậu rời khỏi khu rừng và tiếp tục đi, đến trước vườn hoa lớn. Trong vườn có một ngôi nhà, nóc nhà màu vàng kim. Khi cậu đến trước cửa, đã thấy người cha đỡ đầu đứng đó, mỉm cười đưa cậu vào vườn hoa. Cậu thấy trong vườn có đủ loại hoa đủ màu, cảnh đẹp như tranh vẽ, vui thích quá. Người cha dẫn cậu vào trong ngôi nhà lớn, trang hoàng đẹp đẽ, lộng lẫy còn hơn bên ngoài. Ông dắt cậu đi xem các phòng, nơi nào cũng rất sáng đẹp, càng lúc càng đẹp hơn. Sau cùng, họ đến trước một căn phòng cửa đóng kín. Ông nói, con thấy đó, cửa không khóa, chỉ đóng mà thôi. Cửa có thể mở ra được, nhưng ta cấm con mở cánh cửa này. Con có thể ở lại đây, có thể vui chơi tùy ý, nhưng không được mở cánh cửa này. Nếu như con trái lệnh, hãy nhớ lại những gì con đã thấy trong rừng. Cậu bé ở đó rất thoải mái, thấm thoát đã hơn 30 năm, nhưng người cảm thấy như mới có 3 tiếng đồng hồ. Có một hôm, tình cờ đi qua cánh cửa bị phong tỏa, nhớ đến lời cấm, ông lấy làm lạ, nghĩ bụng. Mình coi thử xem trong đó có những gì, rồi thuận tay đẩy cánh cửa. Chỉ dán trên đó rớt xuống và cửa mở ra. Ông đi vào, thấy lồng lẫy hơn những phòng khác nhiều. Giữa phòng có một cái khí quý. Ông chiêm ngưỡng phòng khách này một hồi, rồi bước lên tầng cấp, ngồi vào chiếc ghế quý đó. Ông thấy bên cạnh ghế có một quyền trượng, thuận tay cầm lấy. Bốn vách tường phòng khách tự nhiên tiến ngóc. Ông mở mắt nhìn bốn bề, thấy đài thiên thế giới và các chúng sinh. Trước mặt là biển lớn có tàu bè tới lui. Nhìn bên phải là chỗ của người ngoại đạo, nhìn bên trái thấy giáo đồ Cơ Đốc, không phải người Nga. Ông nhìn về hướng thứ tư, thấy đồng bào người Nga của mình. Ông tự nghĩ, ta muốn coi xem tình trạng ở nhà như thế nào, lúa thâu gạt ra sao. Nhìn ruộng của cha mình, thấy rất nhiều lúa thóc. Ông lấy tay điểm những hồng lúa, đột nhiên thấy một người nhà quê đẩy một chiếc xe đến ruộng. Lúc đó là ban đêm, trời tối, không phân biệt được người, tưởng rằng cha mình vận chuyển lúa trong ban đêm. Nhưng nhìn kỹ lại, thì ra đó là người ăn trộm đang chất lúa trên xe. Ông tức quá la lên: "Ba ơi, lúa bị người ta ăn cắp."
Người cha lùa ngựa trên đồng cỏ và đang ngủ gục trên cánh đồng, nghe được tiếng la thức tỉnh, nhảy lên một con ngựa chạy nhanh đến ruộng thấy người ăn trộm lúa, liền gọi các nhà nông khác đến giúp sức bắt ăn trộm, đánh cho một trận rồi bỏ vào tù. Tiếp theo, ông nhìn qua chỗ ở của mẹ đỡ đầu, thấy bà mẹ đã lấy một người thương gia. Ông này chờ lúc bà ngủ ngon, trở dậy lén đi gặp người tình. Thấy vậy, nghĩa tử la lớn, đánh thức mẹ đỡ đầu: "Dậy đi, dậy đi, chồng bà đang làm việc xấu." Bà mẹ đỡ đầu tỉnh giấc, khoác chiếc áo rồi chạy đi tìm được chồng và người tình, đánh cho cô ta một trận và đuổi chồng ra khỏi nhà. Sau cùng, ông nhìn đến chỗ mẹ ruột của ông ta, thấy bà đang ngủ, có một người ăn trộm đang trèo vào nhà, mở thùng tiền của bà. Lúc đó, bà thức giấc, kêu la ầm lên. Tên ăn trộm nắm lấy cây búa, nhắm đầu bà mà giáng xuống. Ông nhịn không được, ném cây quyền trượng vào người ăn trộm, trúng vào màng tang, chết ngay tại chỗ.
Sau khi ông đánh chết người ăn trộm, bốn bức tường trở lại như cũ. Sau đó cửa mở ra, người cha đỡ đầu bước vào, đến trước mặt nghĩa tử, nắm tay và kéo ra khỏi ghế. Ông nói: "Con đã làm trái lệnh của ta. Con mở cửa đã phạm một lỗi, leo lên ghế cầm cây quyền trượng là lỗi thứ hai. Bây giờ lại phạm lỗi thứ ba, làm cho thế giới thêm nhiều tội lỗi. Nếu con ngồi trên ghế thêm một tiếng đồng hồ nữa, chắc con sẽ tiêu diệt một nửa số loài người." Nói xong, người cha đỡ đầu dẫn nghĩa tử lên ngồi lại trên ghế, đặt cây quyền trượng vào tay người nghĩa tử. Trong tích tắc, bốn vách tường lại biến đi, tất cả thế gian lại hiện ra trước mắt. Người cha đỡ đầu nói: "Con hãy coi con đã làm gì cùng với cha con. Người ăn trộm bị nhốt trong tù hơn một năm, học đủ tật xấu, phẩm chất càng ngày càng tệ. Bây giờ người đó đã ra khỏi tù. Xem kìa, người đó trộm thêm hai con ngựa của cha con, bây giờ đang lấy lửa đốt kho lúa. Đó đều là con đã hại cha con."
Người nghĩa tử thấy kho lúa của cha ông bị cháy, ngọn lửa rất lớn, nhưng một lúc sau, người cha đỡ đầu lấy tay che mất cảnh tượng đó, bảo ông ngó về hướng khác. Ông nói: "Bên này là chồng của bà mẹ đỡ đầu con. Ông đã xa vợ hơn 10 năm rồi, hiện giờ đang theo đuổi rất nhiều đàn bà khác. Người tình của ông ấy càng ngày càng đọa lạc thêm. Còn bà vì trong lòng sầu khổ mà sanh ra uống rượu, chính con đã làm ra như vậy." Cha đỡ đầu lại dùng tay che cảnh tượng đó. Nghĩa tử nhìn đến nhà người cha, thấy mẹ nó đang khóc lóc, hối lỗi, nói rằng: "Đêm hôm đó mà để cho tên trộm giết chết thì đâu có phạm nhiều tội lỗi như vậy." Người cha đỡ đầu nói: "Đó là con đã hại mẹ con." Rồi lại lấy tay che đi.
Ông chỉ xuống đất, người nghĩa tử thấy hai người lính đi một đang kéo người ăn trộm đó vào ngục thôi. Người cha đỡ đầu nói: "Người này đã từng ngu sát 10 người, người đó vốn tội lỗi tày trời, gần bị tiêu diệt, nhưng con đã giết chết người đó và lãnh lấy nghiệp của ông ta. Như vậy là con tự hại con. Con thấy bố mẹ đầy khúc gỗ lần thứ nhất qua một bên, làm cho gấu con bị kích động. Lần thứ hai hại chết con của nó. Lần thứ ba đầy khúc gỗ đã tự giết mình. Con làm những việc như vậy. Bây giờ ta cho con 30 năm đến thế giới đó để chuộc tội cho người ăn trộm. Nếu không, con sẽ phải chịu hình phạt của người đó.
Kính thưa quý thính giả, vừa rồi quý thính giả vừa nghe qua mục đọc sách hay với câu chuyện được chọn lọc trích từ bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư, câu chuyện Người Nghĩa Tử của đại văn hào Leo Tolstoy. Chúng tôi xin phép được tạm ngưng nơi đây. Trong kỳ phát thanh tới, chúng ta sẽ nghe tiếp xem Người Nghĩa Tử sẽ phải làm như thế nào để chuộc cho những lỗi lầm của mình. Thân ái kính mời quý thính giả nghe đón nghe.